chuyện đêm.
Thưa quý vị và các bạn, từ một nông dân trồng chuối xuất khẩu sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch đã bao phen lao đao lận đận vì rớt giá. Ông Lý Minh Hùng ở xã Thanh Bình, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai quyết định làm lại từ đầu với cây chuối ở tuổi 50. Năm 2019, ông đứng ra thành lập hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thanh Bình. Xác định muốn thành công phải đi đường dài, ông Lý Minh Hùng hướng hợp tác xã trồng trọt theo hướng hữu cơ để xuất khẩu được chuối vào các thị trường cao cấp như Hàn Quốc, Nhật Bản, châu Âu. Ông cũng là người tiên phong ở Đồng Nai nghiên cứu và tổ chức sản xuất thành công bẹ chuối sấy khô xuất khẩu, từ đó biến hàng tấn bẹ chuối bỏ đi trở thành tiền sau mỗi vụ thu hoạch.
Lớn lên và lập nghiệp ở mảnh đất Trảng Bom Đồng Nai, ông Lý Minh Hùng cũng như bao người dân khác trong vùng gắn bó với cây chuối. Những năm về trước, gần như toàn bộ sản phẩm được tiêu thụ nội địa hoặc bán sang Trung Quốc, giá cả trồi sụt, lúc cháy hàng, khi được mùa lại ế ẩm trông chờ giải cứu.
Từ những hạn chế đó, đầu năm 2019, ông Hùng quyết tâm thành lập hợp tác xã liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản sạch Thanh Bình với 10 thành viên tham gia. Để ổn định thu nhập cho các thành viên, Giám đốc Hùng tự mình xúc tiến để xuất khẩu chuối tươi sang nhiều thị trường như Hàn Quốc, Nhật Bản.
Bên cạnh đó, ông Lý Minh Hùng còn tìm hiểu và ký hợp đồng cung cấp chuối sấy cho các doanh nghiệp khác. Những trái có mẫu mã đẹp thì xuất khẩu tươi, còn trái có hình thức xấu hơn thì chuyển qua làm chuối sấy.
Biết được mô hình nông dân ở Mỹ, Ấn Độ, Nhật Bản đã sử dụng bẹ chuối thành sản phẩm thủ công mỹ nghệ, ông Hùng cũng tìm tòi học hỏi. Năm 2020, ông đầu tư hệ thống máy cắt, máy tách bẹ. Đầu tháng 2 năm 2021, container bẹ chuối sấy khô đầu tiên của hợp tác xã Thanh Bình được đóng gói hàng xuất khẩu sang châu Âu.
Quyết tâm của ông Lý Minh Hùng đã làm được một vòng tròn giá trị cho cây chuối. Trong vòng tròn đó, trái chuối được sử dụng tối đa cho xuất khẩu chế biến. Phụ phẩm thì được tận dụng để nuôi lại cây chuối cũng như sản xuất các sản phẩm khác. Như vậy, từ thân, bẹ và quả chuối, tất cả đều có thể giúp người nông dân kiếm thêm thu nhập.
Trước hết xin cảm ơn ông Lý Minh Hùng đã dành thời gian tham gia chương trình. Thưa ông, được biết ông khởi nghiệp khá muộn khi đã gần 50 tuổi với mô hình hợp tác xã. Vậy lý do gì ông khởi nghiệp với mô hình này?
Trước đây khoảng đầu năm 2000 thì vùng này là vùng trồng hồ tiêu. Thì tôi đã có ý định là làm sao mình xây dựng thương hiệu hồ tiêu lúc bấy giờ ở đây. Nhưng mà lúc bấy giờ nói tới thương hiệu ở cái chỗ này thì gần như là không ai hiểu. Mà sau khi mà chuyển đổi cây trồng rồi thì tới năm 2017 ở cái chỗ này thì em đã có một cái sự cố. Đó là trồng chuối rồi nhưng mà nông dân chúng ta lại không bán được, trở thành một cái đợt mà giải cứu chuối. Thì tới năm 2018 thì chúng tôi thành lập cái tổ hợp tác trồng chuối. Xuất phát từ cái mà mình sản xuất ra mà không bán được thì mình nó phải đoàn kết với nhau lại chứ, còn không có cứ mạnh ai người làm thì cũng không làm được. Rồi có may là chỗ tỉnh rồi huyện các anh nông dân ấy cho đi phòng kinh tế, cho đi qua bên chỗ anh Huy Long An. Thì cái năm đó thì về đây thì một số nông dân cũng chưa theo đó, thì bị làm nó hơi phức tạp. Ví dụ là tỉa trái rồi xoa rau của chuối rồi chèn làm sao cho đẹp. Thì lúc bây giờ thì tôi với một số anh em vào cái nhiệm vụ đó thì tôi tham gia để mình học người ta, để mình làm nó chỉnh chu tốt hơn. Đấy, thì sau khi tôi tham gia tôi làm chung với bên anh Huy xong thì các anh ở trên tỉnh cho tôi đi học một cái chuyến ngắn ngày ở bên Hàn Quốc. Thì tôi mới thấy là tại sao mà đất nước Hàn Quốc người ta đâu có thuận lợi như Việt Nam mà người ta cũng là làm ra được một số cái sản phẩm rất là tốt, đặc biệt là chế biến sâu. Thì sau đó khi tôi về thì cũng bắt đầu là thôi mình cũng ngồi làm một số anh em, thôi mình phải thành lập hợp tác xã thôi. Lúc bây giờ mình nghĩ đơn giản làm sao mà quy tụ nhau lại, lại sản xuất tốt rồi bán hàng. Đấy là tư duy mà cách đây 3-4 năm mình đã đi ngược.
Như ông vừa chia sẻ thì hợp tác xã thành lập đúng vào thời điểm khó khăn, chuối ế thừa phải giải cứu. Vậy khi những hộ gia đình sản xuất riêng lẻ hợp tác lại với nhau thì hợp tác xã đã tìm ra hướng đi mới như thế nào để giải bài toán sản xuất và tiêu thụ sản phẩm?
Bắt đầu với sản xuất tốt thì chưa chắc đã bán được. Bây giờ làm sao mình phải xây dựng cái thương hiệu tên của mình. Lúc bây giờ tôi chưa biết thế nào là gấp sai, thế nào là mọi cái. Tôi cũng phải hết cả năm trời rồi mạnh dạn đi xúc tiến, rồi qua những cái xây dựng, rồi có những tiêu chuẩn mình làm. rồi mình cũng phải cho họ biết mình ở chỗ nào, mình làm bán cái gì. Thì đó là bắt đầu mình từ từ. Thì đến giờ phút này tôi cũng chưa chuyển đổi số hoàn toàn, nhưng mà hiện nay các cái kênh qua cái kênh truyền thống của tôi vẫn bán được hàng. Đó là một số anh em có mối quan hệ, rồi mình cũng bán hàng được bao nhiêu năm nay rồi. Thì cái đó cũng chính là cái thao thức của mình.
Và từ chỗ sản xuất đơn lẻ đến vụ thu hoạch chờ thương lái tìm đến mình để thu mua, thì hiện nay hợp tác xã đã chủ động tham gia vào các hoạt động xúc tiến thương mại để quảng bá sản phẩm cũng như là tìm kiếm bạn hàng. Và trong quá trình thay đổi cách thức tổ chức sản xuất như vậy thì ắt hẳn có không ít khó khăn và cả những thất bại nữa, thưa ông.
Khi mình mới ra thì đầu tiên, ngày xưa thì vẫn quan điểm là cá lớn hơn hết cá bé. Khi họ chốt đơn hàng rồi cũng cho bom hàng, thì lúc bây giờ mình lại nghĩ về cứ thế thì mình cũng không làm được. Thì từ cái tư duy đó thì là mình tìm người ta để mình bán. Thì bây giờ mình thay đổi những cái tư duy đó là tôi làm như thế này này. Tôi biết nếu anh mua hàng thì hàng của tôi sẽ đáp ứng tối ưu cho anh với quy trình chuẩn như thế này. Tức là bắt đầu mình không còn thụ động về cái bán hàng, cứ chồng xong mới bán là không được. Mà bây giờ phải có đơn hàng, tôi làm theo đúng yêu cầu của anh. Chứ cái đau thương tôi là cũng phải cũng bị cũng rất là nhiều ngay lúc ban đầu. Thật sự nếu mà khởi nghiệp, đặc biệt làm nông sản ấy, thì nếu mà thành công ngay tôi nghĩ chắc cũng hơi khó. Ngay cả cái cách, mà cái phương pháp tiếp cận khách hàng rồi đàm phán mình cũng chưa có bài bản, thì phải đọc nhiều. Như tuổi tôi thì lúc tôi khởi nghiệp thì cũng đã 40-50 tuổi rồi, thì mình không còn thời gian nữa, không còn trẻ để đi học nữa, thì mình phải đọc sách nhiều. Đọc sách rồi mình tìm hiểu về tâm lý khách hàng, tìm hiểu về văn hóa của khách hàng theo từng khu vực. Ví dụ khách của châu Âu thì làm sao, Hàn Quốc như thế nào, Nhật Bản như thế nào, Trung Quốc làm sao. Khi làm thương mại nó gắn liền với văn hóa của khách hàng nữa cơ. Nếu mình biết họ rồi mình biết mình thì có thể là mình chào hàng rồi đàm phán nó có lợi hơn. Thì cái này là chính là những cái mà tôi cũng từ nó cái khi mình không còn đường thoát thì mình phải tự kiếm đường, dù nó le lói chứ dưới đường hầm mình cũng phải làm.
Vâng, ngoài tiêu thụ tốt trong nước thì hiện nay các sản phẩm chuối của hợp tác xã Thanh Bình còn được xuất khẩu sang một số cái thị trường khó tính như là Hàn Quốc, Nhật Bản. Và được biết trong không ít thương vụ làm ăn thì ông đều tự mình thương thuyết với các đối tác và đem về nhiều đơn hàng xuất khẩu. Với một nông dân đã có tuổi và không được đào tạo bài bản như ông thì kinh nghiệm của ông trong kinh doanh là gì ạ?
Ngày trước ấy, thì khi tôi đi được Hàn Quốc để học về chế biến sâu, thì tôi chỉ thấy một cái nhà kính đó, họ trồng ở những cái chậu mà chúng ta trồng mai, trồng cây chuối. Tôi mới hỏi xong dịch viên là nói vậy cái viện nghiên cứu nông nghiệp này trồng cây chuối làm gì. Họ đang chờ biến đổi khí hậu. Họ trồng, mình nói nếu mà tất cả thế giới hiện nay giảm thì phát thải này kia đi thì những cái này anh qua tôi, cái nghiên cứu của anh là tốt, nhưng mà anh qua tôi bán chuối cho anh thì cái chi phí đó anh đã bán là giá thành đã hạ xuống nhiều. Tôi chỉ nói như vậy, tôi bán chuối. Thì đó là những cái mình phải nói, cái lợi thế của mình. Mình nói tất cả chi phí đó anh nên đầu tư cái chuyện khác. Tại vì tất cả thế giới mà thay đổi cái khí thải CO2 này kia thì anh không có cơ hội để trồng chuối ở Hàn Quốc. Cái thời gian mà nắng nóng ở Hàn Quốc rất ngắn, cái chuối là phát triển ít nhất là 9 tháng. Tôi là cũng bán trực tiếp cho Hàn Quốc. Rồi Nhật thì một số anh em thì cũng nói với cô là nó cái duyên. Tôi đi đâu tôi thấy gì hay mà nó phù hợp với cái vùng mình là mình mua ngay. Mua để mình xem có là nó làm như nào. Tôi đi qua Hàn Quốc tôi chỉ thấy một cái như thế này mà tôi về tôi suy nghĩ hoài. Một quả bầu, cô biết là quả bầu mà muốn làm cái vỏ mà để ra mà làm đồ thì công mỹ nghệ thì quả bầu đó thì nó phải làm gì? Bầu là phải non thì mới ăn được. Mà tôi thấy cái hình tượng một cái quả bầu nó treo tại bên đó làm là du lịch cộng đồng. Tôi đi vào một cái khu, một cái farm đó thì nông dân đó họ sẽ làm cơm để bán cho mình luôn. Đó rất hay á. Thì mình nói cái quả bầu kia Việt Nam vứt đi lâu. Mình người ta tạo ra, mình hỏi cái đấy thì bán được nhiêu? Bán 4 won. Mình thấy một chuối của mình về cứ đóng xuất khẩu được như một đống như vậy. Mình nói kiểu này không được, phải làm nó ra. Tôi liều lắm. Tôi xem tất cả các trang web đơn vị chế biến từ đây cho tới Tiền Giang, từ Thành phố Hồ Chí Minh, mình liên hệ với họ trước. Đấy, mãi rồi có khách hàng. Khi có khách hàng rồi á thì nó không dừng lại được. Cái ông này làm tốt nên giới thiệu. Còn cách của mình phải làm thật. Cô chưa biết đâu. Có những lúc mình lỗ vẫn phải làm. Nếu mà chất lượng mình ok mà không đạt, anh để đó, tôi cho tài xế qua trở về tôi phân hủy. Cô xử lý được như vậy, chả có ai mà nói cái kiếm khách hàng khác làm gì, hoặc không cần phải kiếm khách hàng khác. Nếu mà đúng cái phân khúc này thì mua của ông Hùng này thì mắc mới thì mua Hùng khác. Đấy là những cái mà mình phải hy sinh. Chứ đừng có đôi co, hàng của tôi tốt lắm mà. Đừng có nói, học đi. Một là chép, hai là no.
Vâng, không chỉ bán các sản phẩm tươi, hợp tác xã còn đầu tư không nhỏ cho chế biến các sản phẩm sấy khô hay là sản xuất các sản phẩm từ bẹ chuối, sợi chuối. Trước đây thu hoạch buồng chuối xong thì nông dân phải thuê người chặt bỏ cây. Tuy nhiên từ cuối năm 2020 đến nay thì nhiều nông dân không phải làm những việc này mà họ có thể bán cây chuối tươi hoặc tách bẹ phơi khô bán lại cho hợp tác xã. Thưa ông Lý Minh Hùng, cái sự đầu tư cho chế biến rồi là tạo giá trị gia tăng cho sản phẩm thì đã góp ích cho hợp tác xã như thế nào, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng vì dịch COVID-19 ạ?
Hiện nay cái tư duy nông dân cứ nghĩ tôi làm mấy cái gì bỏ đi. Bẹ chuối, sợi chuối thì nó bao nhiêu tiền. Nhưng mà đừng nghĩ như một cây chuối nó mang lại mười mấy ngàn. Nhưng mà 1.000 cây nó sẽ một số tiền lớn. Nếu chúng ta biết tích góp lại, muốn có 1 triệu đô la thì phải có 1 đô la trước. Như vậy thì chúng ta mới thành công được. Mà hiện nay tất cả những cái sản phẩm giá trị gia tăng, thân thiện môi trường đang là tính xu hướng, tức là tín hiệu thị trường đang tốt cho các cái sản phẩm này. Chúng ta thiếu về cái công nghệ, thiếu về máy móc. Chứ còn hiện nay các cái sản phẩm giá trị gia tăng đang là rất mênh mông. Xã Thanh Bình này là 2.000 hecta, huyện Tràng Bom này cũng phải trên dưới 10.000 hecta chuối. Không biết bây giờ tôi mới làm hết được tất cả những thằng cây chuối bỏ đi. Cái đó chính là cái là một cái sân chơi của mình, mênh mông bát ngát, từ 0 đồng người bỏ đi. Ai nói với tôi là nó không đồng thì bán thấp, thưa rằng không phải. Cái chất xám, cái công lao động, mọi thứ nó sao vào đây. Cho nên một số doanh nghiệp đặt vấn đề với tôi mua sợi, cái của anh bỏ đi không đồng, không bao nhiêu. Tôi nói anh mà quan điểm như thế thì không phải là một người làm thương mại. Anh ngồi, anh có đủ thời gian ngồi đây với tôi 5 phút tôi giải trình cho anh xem để anh biết. Cái đó cũng chính là mình tiếp cận khách hàng, để mình minh bạch. Tôi rất dễ bán hàng. Ngay cả bán chuối xuất khẩu, ngồi hoặc là mình qua mail hoặc mình giải trình với họ chi phí, tổng chi phí sản xuất là như thế nào, tổng chi phí đóng gói làm sao, rồi chúng tôi phải được hưởng bao nhiêu phần trăm vào đó. Không ai đi buôn mà không có lời, cái đó theo luật, chả có cái nào mà đi buôn lỗ thì.
Vậy đối với hợp tác xã thì khó khăn lớn nhất trong giai đoạn hiện nay là gì thưa ông?
Cái khó hiện nay đó là lớp trẻ sinh ra ở nông thôn đi học ở thành phố, mang kiến thức lại đáp lại cho những cái khu công nghiệp hoặc là cho doanh nghiệp nước ngoài, thực tiễn là không mang về cho khu vực nông thôn một ít nào đó. Cái đó là một cái mà các hợp tác xã cũng phải tính toán, tức là thu hút nhân tài. Mà cái dòng tài chính, ví dụ quỹ lương, các hợp tác xã thì làm sao mà so với công ty lớn. Cho nên đây chính là cái khó. Mà có thể thu hút nhân tài trẻ về nông thôn thì có cơ chế nào của nhà nước không? Ví dụ là các em ra trường thì áp cái lương nào để các em về để cống hiến cho địa phương, thì hợp tác xã có thể không đáp ứng được những cái nhu cầu này. Theo tôi nghĩ cái đó là cái khó. Đương nhiên hợp tác xã tôi những lương công nhân thì cũng không phải là thấp so với nông thôn, 8-9 triệu có khi hơn. Nhưng mà mình phải làm sao tạo sân chơi cho tri thức trẻ. Tôi đi nhiều, tôi biết có một số các bạn trẻ họ đi sâu ở chế biến, không cần phải đi du học. Tất cả những kiến thức mà hiện nay các trường đào tạo ở trong nước không? Có thể các bạn đó mà am hiểu rồi, các bạn cộng với đam mê, cộng với sự kiên trì là thắng lợi. Tại vì chúng ta sống trên một cái đất nước, chúng ta quá nhiều cây trái sản phẩm nông nghiệp. Loại nào cũng có thể chế biến được. Cho nên là tôi rất là thích. Nó có một số anh em tốt nghiệp trường mà nói chú ơi cho cháu làm với về phế phẩm cây chuối làm dịch. Mình nói tất cả ở đây vào đây là mình hỗ trợ hết. Mình cũng phải có trách nhiệm để truyền đạt lại, thổi những cái động lực đó vào cho các em. Chứ hiện nay mà toàn những ông già mà làm tác xã thì làm sao mà phát triển được. Ngồi ông đánh máy mãi không xong được trả lời cái mail thì không làm gì. Làm một giám đốc của tác xã hiện nay có thể là biết cả tiếng Anh. Như tôi không lưu loát gì nhưng mà tôi cũng biết. Một cái mail khách hàng gửi cho mình phải đọc nó được. Hoặc là mình gửi ngược cho họ bằng tiếng Anh như thế nào. Chứ ngồi mà đánh mãi không ra được một văn bản thì chắc có lẽ là cũng phải tính toán. Tôi năm nay mới năm mấy tuổi, tôi đang định là 2-3 năm sau mình phải rút đứng sau. Có được đội ngũ kế thừa, các em, các cháu nó còn trẻ, còn dài thời gian còn tiến lên được. Còn như bây giờ, như bản thân tôi là không có thời gian để sửa sai. Cũng rất may là những cái tôi vấp ngã thì nó cũng đã rồi. Nhưng mà quan điểm tôi là vấp ngã đâu, đứng tại chỗ đó đứng. Thì mình bớt đi, thì có thể là mình vực dậy được.
Xin trân trọng cảm ơn ông về những chia sẻ vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe những chia sẻ của ông Lý Minh Hùng, một giám đốc nông dân luôn nỗ lực tìm giải pháp nâng cao giá trị chất lượng cho nông sản địa phương. Tiếp theo chương trình, mời quý vị dành ít phút thư giãn cùng âm nhạc.